Của chúng mình không phải là tới chùa, không phải là tới kỳ tới hạn, mà niệm Phật khi giàu có, niệm Phật khi nghèo nàn, niệm Phật vào mùa đông, chưa tất cả thế là nhất thiết chúng ta phải niệm Phật trong mọi cái hoàn cảnh của cuộc sống. Hồi nãy mấy em dân hoa những cái ngày mà trình tu, chúng tôi thấy rằng ngày xưa đó có một ông vua, vào buổi chiều thì thấy cuộc đời của mình đã tuy làm vua nhưng mà vẫn còn cái khổ của sanh già bệnh chết, cũng còn cái khổ của thăng trầm của thế sự. Khi ông vua đó dâng lên một cành hoa trên bàn thập phương tam bảo thì ông vua đó có làm một cái bài thơ như vậy: tâm địa mở ra hoa nở rộ, trời có mưa hoa vẫn kém thơm, cành cành đóa đóa dân cúng Phật, gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi, cành cành đóa đóa dân cúng Phật, gió nghiệp muôn đời thổi chẳng rơi. Thưa, khi mà các em nó dâng hoa lên bàn Phật, thưa, hoa đó là hoa của thế tục, hoa đó là hoa của cõi nhân gian. Nhưng mà khi chúng ta dâng cái cành hoa đó, mượn cành hoa của cõi nhân gian để mà bày tỏ tâm hoa của mình, cái hoa lòng của mình, thưa, cái tấm hoa lòng, cái đóa hoa đẹp của tâm hồn mình đó, nó là cái đóa hoa mà gió nghiệp thổi không rơi. Xin quý vị từ đây về sau học được cái bài học đó. Khi chúng ta dâng hoa lên cúng Phật, mình nguyện: Bạch Thế Tôn, hoa chúng con dâng không bằng hoa trời để thích, nhưng mà chúng con muốn mượn hoa này để nói tấm hoa lòng của mình, cúng dường mười phương chư Phật. Thứ đó là cái điều mà chúng tôi rất là mong muốn. Để bắt đầu, chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi tịnh niệm vài phút, cái tâm địa mình thảnh thơi. Cái việc tu tập là cái việc chỗ đó. Xin quý vị ngồi thảnh thơi. Mình có thể mình niệm là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Thưa, cái nụ cười mình nở trên môi trong khi tâm hồn mình thanh tịnh thảnh thơi thì đó chính là đóa hoa mà mình cúng dường cho mười phương chư Phật. Xin quý vị thực tập. Bây giờ thì mình có đóa hoa đẹp, mình cắt làm gì cho kỹ. Xin quý vị xoay qua bên trái bên phải, trước sau để tặng những cái người cùng tu tập với mình. Tôi thấy có một số vị cứ cười một mình thôi. Thưa, trong việc tu tập, vì khi chúng ta tưởng rằng những cái phương thức nó không có linh nghiệm, nhưng mà thật sự cái nụ cười rất là màu nhiệm trong cái việc mà làm cho tâm hồn mình nó tĩnh lặng. Thưa, khi chúng ta có sự căng thẳng giữa gia đình, cha con, vợ chồng, cha mẹ với con, chúng ta chỉ cần có một nụ cười trên môi thôi. Thưa thì bao nhiêu sự căng thẳng, bao nhiêu bức tường ngăn cách có thể đổ vỡ liền ngay tức khắc. Trong cái việc tu tập cũng vậy. Nhiều khi chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng chúng mình cùng đặt chân trên một cái mô chùa, chúng ta cùng trân trọng, chắp tay để mà đảnh lễ nhau, dâng cho nhau một cái nụ cười thật đẹp. Thưa thì bao nhiêu đó đó cũng đã làm xóa đi, làm mờ đi những cái bức tường có thể là lạ lùng được xây dựng nên giữa hai người. Xin quý vị đừng quên. Và cái đó là một cái nụ cười rất là nhiệm màu trong cuộc sống tu tập. Sư bà trong ngày qua thì vì thương chúng sanh, vì thương Phật tử, cho nên sư bà đã tổ chức những cái ngày tu tập về niệm Phật. Sư bà có nói với chúng tôi là xin giảng cho quý vị nghe về pháp môn niệm Phật. Thực sự thì chúng tôi thấy rằng ở đây sư bà phải là người giảng việc đó, bởi vì sư bà có thực tu, kiên tu về tịnh nghiệp. Nhưng mà chắc là sư bà lo những việc khác. Chúng tôi thấy rằng nhiều khi, nhất là thời gian sau này, chúng tôi ngẫm nghĩ lại, ăn cơm bá tánh cũng lâu rồi, và nhiều khi quả thực thỉnh thoảng vẫn thấy tâm mình động, thỉnh thoảng không nhiều nhưng mà vẫn còn. Cái điều đó có nghĩa là sao? Thứ điều đó có nghĩa rằng cái chuyện mà bảo đảm để mà biết chỗ mình đi đó thì chưa có bảo đảm. Bình thường không có gì hết thì không đến nổi, nhưng mà khi khen chê rồi phải quấy thị phi thì thấy mình vẫn còn những cái tâm niệm có khuynh hướng chạy theo. Chưa, mặc dầu chưa chạy nhưng mà cái tâm niệm vẫn còn. Thôi thì sư bà muốn, lẽ ra sư bà phải giảng. Chúng tôi thì quả thực là không có xứng đáng bằng sư bà, nhưng mà sư bà muốn thì chúng tôi cũng không biết làm gì hơn, là chỉ mượn lời của tổ đức ngày xưa để mà nhắc quý vị cùng tu tập. Thưa, vào giờ này ở các chùa Việt Nam đó, các chùa buổi chiều thường thường có cái thời công phu chiều. Thì trong thời công phu đó, đại chúng nhắc nhở với nhau: thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư đại chúng đương cần tinh tấn, như cửu đầu nhiên, vân vân. Thưa, cái bài kể như vậy là ngày nay đã qua rồi. Quả thực ngày nay đã sắp hết rồi. Bây giờ là gần 4 giờ chiều rồi quý vị. Nếu chúng ta nghĩ cuộc đời của mình bắt đầu từ sáng sớm, thì giờ này là cái giờ chúng mình bắt đầu trở về với cát, với bụi, với non, với suối. Nếu chúng ta nghĩ như vậy, thì mình có thể mình rong chơi ngoài trần thế, mình có thể mình rong duỗi ngoài chốn thị thành. Nhưng mà tới buổi chiều xin mình trở lại để mình chuẩn bị chút tư lương cho mình. Một đời lăn lóc, nào thị phi phải quấy còn mất. Rút cục lại, ngẫm lại đó, khi mình lìa bỏ cuộc đời này, thưa, mình sẽ lìa cuộc đời với hai bàn tay trắng. Thưa, ngẫm nghĩ như vậy để thương xót cho mình. Thương xót bởi vì mấy mươi năm qua đó có thể mình lầm lẫn, hoặc không lầm lẫn thì cũng vì con, vì cháu, vì cửa, vì nhà, mình đã chạy theo cái cuộc đời trần thế quá nhiều. Nếu mình không chuẩn bị cho mình thì một lúc nào đó mình như con cá vậy thôi, trong cái bồn nước. Chưa, ngày qua tháng lại cái bồn nước nó rỉ đi từng giọt, cá không thấy hết nước, nhưng một lúc nào đó cái giọt nước cuối cùng đã rơi ra đó. Chưa thì mạng cá không còn. Chúng ta cũng vậy nữa quý vị. Xuân xanh hai đầu bạc, một lúc nào đó chúng mình cũng phải ra đi. Và khi ra đi, nếu người biết tu tập thì ít ra còn biết chỗ mình đi, biết hướng mình về. Còn nếu không thì như trong kinh nói đó, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, đường trước mờ mờ, không biết hướng mình đi. Cách đây chừng khoảng 600 năm ở Việt Nam, tôi có một ông vua. Ông vua đó làm vua, thưa cai trị cả một nước, ngai vàng, điện ngọc, quần thần đủ hết. Nhưng mà ông vua đó sớm biết được cái giả tạm của cuộc đời. 16 tuổi thôi, khi mà bị ép làm vua đó, ông vua đó thấy rằng làm vua tuy rằng nhiều người thích thú, nhiều người mong ước, nhưng mà cái làm vua tự bản thân đã vơi nhiều cái khổ rồi. Thăng trầm, vinh nhục, thị phi. Và ông vua đó không thích ở cái ngôi vị hoàng đế của mình. Nửa đêm, ông vua đó trốn hoàng cung, đi lên núi Trúc Lâm, núi Yên Tử. Và khi nhà vua đi như vậy, trên tâm trạng khổ đau, muốn đi để mà tìm cái lối thoát cho mình, tìm cái lối thoát mà mọi người đều chê rằng tiêu cực. Nếu làm vua an dân trị quốc, bao nhiêu người mong muốn. Nhưng mà ông vua đó trong cái cương vị làm vua lại thấy mình khổ đau, bởi vì làm vua cũng không tránh khỏi được cái sự sanh tử vô thường. Nhà vua nửa đêm lên chỗ Yên Tử gặp quốc sư. Khi mà quốc sư biết được vị này là vua lên tìm tu, khi gặp thì quốc sư hỏi rằng: hoàng thượng lên núi để tìm gì? Thưa vị vua trẻ tuổi, rằng bạch quốc sư, ở ngai vàng như là đứng trên bờ vực thẳm, chỉ cần hư một chút là muôn dân mang họa, chỉ cần móng niềm một chút là biết bao nhiêu bá tánh phải chịu khổ đau. Tôi tên đây để tìm quốc sư muốn tu, để mà tìm Phật. Thưa quốc sư nói rằng, Phật không có ở trên núi, Phật ở tại tâm. Nếu mà bệ hạ chân dân với cái tâm thanh tịnh, nếu bệ hạ chân dân với cái tâm địa từ bi, thì khi đó ngai vàng là tịnh độ. Thưa nhà vua đó đã tu trong cuộc sống thế tục, không cạo đầu xuất gia trên Yên Tử, mà trở về hoàng cung tu tập như là một người ưu bà tắc, như là quý vị. Và nhà vua đó đã viết được một cái bài văn niệm Phật, gọi là khuyên người niệm Phật. Chúng tôi hôm nay sẽ mượn lời của người xưa để mà nhắc cho chúng mình.